Một lần nữa xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Lời đạt và chào thăm. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô. Cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-su Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-su Christ. Ý Đức Chúa Trời đã định đời đời và sự cứu thế gian bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Có nhiều phước lành ban cho. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-su Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển và ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân thông trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của tầm cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Amen. Xin Amen. Kính mời hội thánh ngồi.
Cảm ơn hội thánh. Sáng hôm nay ai là người cha có đi nhóm trong phòng nhóm này xin đứng lên. Please honor the father, please stand up. Xin các bà cho các ông một tràng pháo tay. Amen. Xin kính mời mọi người an tọa. Hôm nay là ngày vui hay là lễ các người cha hay các ông. Nhưng mà sáng hôm nay thấy ra vẻ các ông thì hơi vắng. Thành ra cái bài giảng sáng hôm nay cho các người cha, người nam. Và cũng có những phần để cho các người nữ. Và đồng thời cho hội thánh của Chúa. Những phước hạnh thuộc linh nằm trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 tới câu 14. Trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi có những cái điều rất là vui mừng. Điều vui mừng thứ nhất, có một số con cái Chúa hỏi qua điện thoại hoặc là tiếp xúc trực tiếp với tôi. Hỏi là hội thánh đóng cửa 3 tháng nay có đủ tiền chi phí hay không? Tại vì rất là nhiều hội thánh Việt Nam thiếu về vấn đề tài chánh. Và tôi tạ ơn Chúa bởi vì hội thánh chúng ta được cái ân điển của Chúa là không có mắc nợ. Phải tạ ơn Chúa vì điều này. Và trong những tuần lễ vừa qua, ân điển của Chúa bao giờ cũng cho vừa đủ. Và đồng thời Chúa cũng dạy những cái bài học cần phải tiết kiệm, những gì không cần chi thì không có chi, thành ra vẫn đầy đủ. Và đồng thời Chúa ban cho một cái ân điển, tất cả những cái đường Zoom mà quý vị sử dụng đã có người trả tiền rồi, thành ra không có đi qua cái ngân sách của hội thánh. Nhưng còn hơn thế nữa, có người tặng cho hội thánh cái video coi như kêu là Black Magic 8 Channel để có thể truyền đạt live meeting hay là direct, có thể là tới, có thể cái capability tới 8 cái camera. Và tuần vừa rồi đây, một con cái Chúa đề nghị cái máy như thế này là phải cần một cái Apple computer, thì tôi nói để cái gì về nhà cầu nguyện tiếp. Và cũng trong tạ ơn Chúa thì sáng hôm nay cũng có một người drop cho nhà thờ một cái check, tại vì thấy hội thánh có những chương trình truyền giáo. Và quý ông bà anh chị em biết, trong vòng cái tuần vừa qua và những tuần sắp tới đây thì có, sẽ có khoảng chừng 34 tỉnh thành sẽ đồng loạt đi chia sẻ phục âm. Và khi họ thấy những hình ảnh họ cảm động thì họ có drop cái check để mà giúp cho truyền giáo. Nhưng còn hơn thế nữa, cái điều tôi rất là vui mừng, bởi vì mỗi ngày trong tuần lễ đều có người tin nhận Chúa để vào hội thánh lớn của Ngài, từ người nói tiếng Anh, người nói tiếng Spanish, người Việt của chúng ta. Mỗi ngày, dù rằng trong hoàn cảnh cách ly, cũng có người tin Chúa đi vào hội thánh của Ngài. Đó là cái điều vui mừng nhất. Thưa quý ông bà anh chị em, những cái tuần lễ vừa qua, quý ông bà anh chị em thấy hay là nghe hay là sợ sệt về coronavirus. Nhưng mà ngồi nhìn kỹ lại cái con rùa coronavirus này, thấy cũng đẹp ghê. Thấy đẹp lắm. Xanh đỏ, tím vàng, rất là đẹp. Thành ra một cái tạo dựng vô cùng xinh đẹp, nhưng mà có cái gì sai trật bên trong đó. Thành ra tự nên rất là tàn khốc, mà cả cho thế giới cùng rung động. Gần 9 triệu người lây nhiễm và gần 500.000 người bị thiệt mạng. Và cả cái thế giới chúng ta sống, bởi vì cái vật ngó rất là nhỏ, rất là đẹp như thế này, mà cả cái thế giới coi như là phải ngừng sinh động cả 2-3 tháng. Và hầu như mọi người trên thế giới, và kể cả con cái Chúa trong hội thánh, trong cái sự sợ hãi cái vật xinh đẹp mà tai hại như thế này, là nó giống như ở tù trèo. Và có nhiều gia đình tan vỡ bởi vì nỗi sợ hãi của cái vật xinh đẹp như thế này. Và ngay cả quốc gia của Hoa Kỳ, bởi vì sợ hãi những cái con sinh vật nhỏ như thế này, đẹp đẽ như thế này, nhưng có những điều sai trật và làm cho cả cái quốc gia này cũng trở nên hỗn loạn, nhất là trong những ngày tháng 10 tới đây là bầu cử. Và mọi điều đều dồn dập trên một cái sinh vật đẹp đẽ nhưng sai trật bên trong như thế này. Và theo CDC có 4 cái đề nghị. Đề nghị thứ nhất, phải rửa tay với xà bông. Mà nếu không có rửa tay với xà bông được thì xài cái là gì đó, cleaner, sanitizer để mà clean up. Cái thứ ba, khi tiếp xúc với nhau có những cái khoảng cách. Và thứ tư, nhớ mang mask. Và vừa rồi đây bà Church nói rằng bắt đầu thứ hai đây, bà con đi ra ngoài đường thì public nhớ mang mask vào, bắt đầu từ thứ hai trong vòng 8 ngày. Bởi vì cái nạn dịch có thể sẽ bị phát động qua những cái biểu tình đó. Và trong 5 ngày vừa qua thì cái peak của mà 60.000 người đi biểu tình rồi lây bệnh đó đã xảy ra. Và cái đợt kế tiếp là cái cuộc biểu tình lần thứ 3 cũng gần 50-60.000 người, thì nó sẽ xảy ra trong vòng 7-8 ngày. Thành ra quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái bệnh dịch nó sẽ lên. Nhưng nếu mà có thể chống trả được trong vòng 7-8 ngày thì sẽ đi xuống. Nếu bệnh dịch mà nó hit hay là đạt con số 10% thì Texas sẽ bắt đầu từ mở cửa ở thứ hai, giai đoạn 3 sẽ trục xuống giai đoạn 2 và sẽ trục xuống giai đoạn 1. Nhưng mà kinh tế vẫn tiếp tục mở cửa. Hội thánh chúng ta đáng lẽ cuối tháng này sẽ mở cho cái giai đoạn 3. Nhưng mà giống như cách đây 2-3 tuần tôi có trình bày, thì mình đứng mình chờ. Chờ để mà cái cơn dịch đó nó đi xuống. Và cùng vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay là cái ngày phụ tử, ngày của những người cha. Và người cha là rương cột trong gia đình. Tục ngữ Việt Nam có câu là con không cha như nhà không nắp, hay là mất nắp. Rồi cái câu nhỏ nhỏ phía dưới đó, con không mẹ liếm lá đầu đường. Nhưng mà tôi sẽ không nói về cái vấn đề liếm lá ngoài đường, nhưng mà tôi sẽ nói về vấn đề con không cha như nhà mất nắp. Nhiều nhà, nhiều gia đình, nhà có nắp. Khi trời không nắng, không mưa thì giống như có nắp. Nhưng khi nắng chói chang, khi mà mưa đổ xuống thì mới tỉnh ngộ rằng cái nhà mình không có cái nắp. Thành ra nắng chói, nóng nảy bên trong, mưa xuống, không có gì che đậy. Thành ra chúng ta cần phải ôn lại lời của Chúa. Ôn lại lời của Chúa, tại vì rất là nhiều người tưởng rằng mình có phước, nhưng khi đụng chuyện rồi mới khám phá ra không có phước gì cả. Trong cái hoạn nạn, trong cái đối diện với cái hoàn cảnh cuộc đời thì thấy không thấy phước đâu cả, bởi vì tưởng rằng nhà có nắp. Nhưng đến khi nắng thật nắng, mưa thật mưa, thấy mất nắp rồi. Có bốn điều mà Kinh Thánh dạy dỗ. CDC nói chúng ta phải phòng bệnh cái con vật có chút xíu thôi, nó sai trật bên trong, cần làm bốn điều. Thì cũng vậy, người đàn ông, người nam, và kể cả người nữ, và kể cả hội thánh của Chúa cũng phải trở về lại cái nền tảng bốn điều này. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa, lời của Chúa thật là ngọt ngào, thật là tuyệt vời, có thể thay đổi cuộc đời của chúng con và thay đổi những sinh hoạt của hội thánh West Houston ở đây. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và điều quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cần phải nhận thức phước hạnh thuộc đến Chúa ban cho là gì? Thứ nhất, được lựa chọn cho một mục đích. Quý ông bà, anh chị em và tôi là những người được Chúa chọn và Chúa đem vào hội thánh của Chúa. Ta nói hội thánh của Chúa hay là con cái Chúa phải biết cái mục đích của Chúa. Như vậy sự lựa chọn đầy ân sủng là như thế nào để nói lên chúng ta được lựa chọn cho mục đích? Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Chúa Giêsu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Chúa Giêsu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đáng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta được lựa chọn cho một mục đích là lựa chọn sao? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi để mà giải thích về mục đích đó, thì chúng ta thấy rằng hầu hết các lá thơ vào cái thời của La Hy hay là Hy Lạp lúc đó, bức thư bao giờ cũng bắt đầu với sự xác định danh tính của tác giả. Và Phao-lô khi viết lá thơ này gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, ông xác định Phao-lô là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ. Ông gửi thư cho các thánh đồ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thế gian của chúng ta hay là người đời của chúng ta, khi mà nghe chữ thánh đồ thì coi như là một con người rất là đặc biệt, thuộc về một cái tầng lớp ưu tú với cái đời sống tâm linh siêu việt. Là nói cái từ ngữ thánh đồ mà trong lời của Chúa có ý nghĩa vô cùng đơn giản, có nghĩa rằng là người thánh, hay là người được biên ra, biệt riêng ra, có một cái nét, đó là cái nét rất là đặc biệt cho cơ đốc nhân. Ngay cả Chúa Giêsu trong cái ngày cuối cùng, thì Chúa cũng dặn dò cho chúng ta, con cái Chúa, phải làm trọn cái mục đích mà Chúa giao phó cho. Mà chỉ có người thánh là người được biệt riêng ra để mà làm công việc này. Và lời của Chúa Giêsu cũng nhắc nhở trong cái giai đoạn cuối cùng sẽ có rất là nhiều thầy đạo giả, tiên tri giả sẽ đến nói những cái điều không có chính xác. Và có thể một trong những điều chính xác là dùng cái chữ định nghĩa sai trật của thánh đồ. Lời của Chúa chép trong Kinh Thánh, thánh đồ được định nghĩa là người được biệt riêng ra để làm theo mục đích của Chúa. Thành ra quý ông bà, anh chị em trong cái giai đoạn thời đại này, nếu có người nào mà tới nói với quý ông bà, anh chị em, thánh đồ là người siêu việt, người đặc biệt, người tầng lớp ưu tú, phải biết hết tất cả, đời sống tâm linh siêu việt mới là thánh đồ, quý ông bà, anh chị em quay chừng. Tại vì nếu mà quý ông bà, anh chị em mà nói phải chờ tôi đạt tới cái mức như vậy, thì chúng ta tới chết cũng không đạt được. Và chúng ta sẽ đi ra khỏi cái mục đích và chương trình của ba ngôi Đức Chúa Trời đặc đệ cho mỗi cá nhân con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Trong hai cái tuần lễ vừa qua, thì Chúa kêu gọi cũng giống như có hai đợt huấn luyện về chứng đạo ở bên Việt Nam. Tổng cộng là khoảng chừng 32 tỉnh thành từ Bắc xuống Nam. Mà khi tôi nghe các anh em chị em này, một số cũng mới tin Chúa, một số tin Chúa lâu năm, được Chúa kêu gọi làm thánh đồ của Chúa để chịu sự huấn luyện, để đạt được cái mục đích là rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài cho đồng bào Việt Nam của chúng ta từ Bắc xuống Nam. Tại vì lâu nay họ nghĩ rằng người thánh đồ, dù rằng là Kinh Thánh nói các con là muối của đất, nhưng mà muối cứ nằm trong cái lọ để chờ đợi tới một lúc nào đó cái muối này là trở thành thánh đồ siêu việt, đặc biệt, ưu tú, rồi mới đi ra khỏi loại muối. Và tôi nghĩ rằng cái luồng gió thánh linh của Chúa đã thổi qua đất nước Việt Nam của chúng ta, làm cho những người này tỉnh ngộ. Muối nằm trong lọ không có ý nghĩa gì cả. Cho tới cuối cuộc đời nhìn lại, muối này không có giá trị gì trước mặt Chúa khi cái muối vẫn còn nằm trong lọ. Và họ tỉnh ngộ rằng cái muối này phải được tung ra, được chịu sự huấn luyện để mà làm công việc Chúa. Và tôi cầu nguyện với những người này, tháng 11 khi hội thánh có cơ hội đi truyền giáo, thì có thể một số con cái Chúa tới thăm viếng những cái nơi này. Đôi khi chúng ta nói chúng ta đi thăm viếng, chúng ta huấn luyện, nhưng mà thực ra chúng ta đến, chúng ta học được những cái bài học vô cùng quý giá. Và có thể chúng ta học được nhiều hơn là khi chúng ta huấn luyện người khác. Và tôi cũng tạ ơn Chúa, trong những cái tuần lễ cách ly có nhiều con cái Chúa đã đi ra khỏi lọ muối. Và mỗi ngày tôi nghe làm chứng trở lại, đều có người tin Chúa, người nói tiếng Anh, người nói tiếng Mễ cũng tin Chúa. Dù rằng chúng ta nói tiếng Mễ cà trật cà duộc, mà Chúa vẫn tiếp tục làm việc. Người nói tiếng Việt tin Chúa. Phải chăng Chúa cho một cái dấu hiệu, luồng gió thánh linh của Chúa cũng sẽ thổi đến thành phố của chúng ta. Và Chúa dùng những người bên Việt Nam để đánh thức chúng ta trở lại. Chúng ta đang ở trong một cái vị trí vô cùng tốt lành. Muối phải ra khỏi lọ thì muối mới có tác dụng trong xã hội chúng ta đang sống. Thành ra chúng ta lựa chọn cho một mục đích. Và đồng thời ông dùng cái chữ ân điển và bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ ân điển là cái lối chào đặc thù của người Hy Lạp. Bình an là sự chào đặc biệt cho người Do Thái. Thành ra ông dùng chữ quyền ân điển và sự bình an đến với anh em. Hội thánh Ê-phê-sô nói hai ngôn ngữ. Hay là hội thánh Ê-phê-sô được đặt để giữa một cái xã hội nói hai ngôn ngữ, tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew, tiếng Do Thái. Thành ra chúng ta thấy Phao-lô đã sử dụng cả hai cái thuật ngữ trong cái lá thơ này. Quý ông bà, anh chị em, cứ suy nghĩ đi. Khi mà gặp con cái mình, hay là tôi gặp các em, giống như sáng hôm nay, Good morning, vậy con có khỏe không? Cũng giống như mình sẽ ân điện và sự bình an. Và cũng vậy, quý ông bà, anh chị em ra ngoài phố chợ, đôi khi gặp người, gặp mình, không biết mình là người Việt, hay là người Phi, hay là người Hoa, không có biết. Thành đã nói với chúng ta, Good morning, và chúng ta trả lời lại, sao anh khỏe không? Cái anh này trả lời, ủa anh là người Việt hả? Và chúng ta trong cái xã hội, đôi khi chúng ta phải sử dụng hai cái ngôn ngữ. Mà nếu người này phải good morning, hỏi anh khỏe không? Cái họ đơ, không biết gì hết. Cùng ngay star, cũng đơ luôn. Thì chúng ta có thể phải nói tiếng Anh. Đây là cả một cái sự tuyệt vời mà Chúa đặt để cho con cái Chúa. Và trong tương lai có thể chúng ta nói comment parlez-vous. Bốn thứ tiếng, không có sao cả. Đó là cái điều kỳ diệu, kính thưa quý bà, anh chị em. Là nói chúng ta phải, hội thánh của Chúa phải có cái sự nhạy bén và uyển chuyển trong cái xã hội chúng ta đang sống trong cái thì hiện tại này. Sứ đồ Phao-lô mô tả phước hạnh mà Cơ Đốc nhân nhận lãnh, quý ông bà, anh chị em nhận lãnh là từ thiên thượng. Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã phục sinh, đã sống lại, là chiến thắng mà Chúa muốn chia sẻ với mỗi môn đời của Chúa, môn đồ của Chúa. Và chúng ta được nhắc nhở rằng quê hương thật của chúng ta là ở trên thiên đàng, chứ không phải dưới đất này. Phao-lô cũng nhắc nhở chúng ta chỉ là người bộ hành trên đất, có người Chúa cho sống thời gian ngắn, có người giống như ông cụ Bùi Xuân Phương tới 90 tuổi. Và cái tuần lễ vừa qua cũng có, tôi đọc trên báo chí, có người Chúa cho sống tới 103 tuổi. Nhưng mà đồng thời cũng có mục sư qua đời lúc 47 tuổi, cách đây mấy ngày. Người trẻ tuổi. Thành ra chúng ta không có biết được cái thời gian Chúa cho bao lâu. Nhưng tới lúc Chúa nói, đủ rồi con, thì chúng ta vui mừng trở về. Thành ra cái thời gian Chúa cho còn sống được bao lâu chúng ta không biết. Phải làm trọn cái công việc mà Chúa giao phó cho. Sự cứu rỗi, kính thưa quý ông bà anh chị em, là cho mọi người. Nhưng phải nhớ rằng Chúa cho mỗi con người chúng ta có cái sự tự do quyết định cho cái sự cứu rỗi của mình, cho cái mục đích của Chúa. Thành ra đừng có ngạc nhiên tại sao nhiều người không có tin nhận Chúa khi chúng ta ra báo phúc âm. Nhưng mà chúng ta phải cho cái cơ hội để cho người đó quyết định cái mục đích của Chúa. Như vậy con cái Chúa, hội thánh West Houston được Chúa lựa chọn cho một mục đích. Tại vì hội thánh West Houston của chúng ta là những người thánh, những người được Chúa chọn lựa đi vào trong hội thánh thì phải đồng một cái mục đích. Mục đích đó là gì? Tôn cao đấng cứu rỗi là Chúa Giêsu Christ, bằng cách trang bị thánh đồ để truyền giáo cho người lạc mất. Rất là đơn giản. Nhưng đôi khi nếu mà không cẩn thận thì chúng ta quên. Hoặc là đôi khi ở nhà lâu quá cũng quên luôn. Lâu lâu cũng phải được nhắc nhở. Thờ phượng không những chỉ cá nhân, nhưng đồng thời lời của Chúa chép cần phải có sự thờ phượng hội chúng với nhau. Thờ phượng cá nhân con phải lấy hết hồn, tâm thần và lẽ thật để thờ lại Ngài. Khi mà con cầu nguyện, con vào phòng riêng của con cầu nguyện, cái đó là sự thờ phượng cá nhân. Nhưng đồng thời Chúa tạo ra hội thánh của Chúa để hội chúng họp lại với nhau, để mà cầu nguyện, để cùng nhau thờ phượng Chúa, để san sẻ gánh nặng cho nhau, để cùng nhau ôn lại lời của Chúa, để được sự nhắc nhở. Thành ra phải có. Cái kế hoạch của quỷ Satan rất là khôn ngoan. Nhiều con cái Chúa, tôi quay tivi, tôi cầu nguyện, tôi thờ phượng vậy cũng được rồi. Đúng được một nửa. Thành ra ma quỷ mà muốn phá hội thánh của Chúa thì sẽ khuyến khích con cái Chúa ở nhà. Nhưng mà làm sao khuyến khích con cái Chúa ở nhà? Cho một con rất là đạt, virus sai trật bên trong làm hoảng sợ. Và một trong những điều mà hội thánh để mà phải đáp ứng, để mà chống trả trở lại là có thể qua đường dây trực tuyến. Nhưng mà trong tương lai có thể sẽ sử dụng đường dây Zoom để con cái Chúa có thể thấy được mọi người. Cái đường dây Zoom của chúng ta, mỗi đường dây có thể thấy được 100 người. Nếu hai đường dây Zoom là 200 người, 200 người phải nhìn thấy nhau, 300 người nhìn thấy nhau để cùng nhau thờ phượng Chúa. Và đồng thời direct để mà có thể đi những nơi khác. Tại vì có 4 năm thành phố không có hội thánh của Chúa, không có mục sư, thì tôi không có ngại ngần gì để họ dùng direct nếu mà một hai người trong cái thành phố đó. Nhưng khi họ đạt được 15-20 người thì sẽ có đường dây Zoom để cùng nhau thờ phượng Chúa trong hội thánh của Ngài. Và tôi biết rằng có khoảng chừng 3 thành phố trong những tuần lễ vừa qua từ 20 cho tới 25 người đã tin nhận Chúa. Và có những anh em đã tình nguyện để gom những người lại cùng một chỗ và sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa với chúng ta. Và tôi sẽ đề nghị sử dụng đường dây Zoom để cái sự kính kiền hay là đồng nhất có thể xảy ra được. Tại vì direct chúng ta không có biết ai với ai hết cả. Thành ra thờ phượng Chúa với tính cách như một người xa lạ, thiếu đi cái sự thông công với nhau. Xin quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho điều này. Trang bị thánh đồ qua những cái lớp trường chủ nhật, qua những cái nhóm nhỏ học kinh thánh, phải đồng nhất trong cái khái tượng, cái mục đích của Chúa. Siêng năng học hỏi, áp dụng lời Chúa rất là quan trọng. Quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em học lời Chúa mà không áp dụng được lời của Ngài thì sẽ đi sai lạc và truyền giáo cho những người lạc mất. Nếu Cơ Đốc Giáo Dục xin liên lạc với anh Huấn để có thể ghi danh, để biết được bao nhiêu người để chúng ta cùng nhau học hỏi. Vì bên tiếng Anh thì đã có 22 cái cua học bằng tiếng Anh đã được soạn thảo, và khoảng chừng tháng tới đây thì các em, bây giờ trong cái giai đoạn ghi danh, và tháng tới đây các em sẽ học huấn luyện bằng tiếng Anh. Các em thanh niên nếu mà biết được cả tiếng Việt, tiếng Anh, khuyến khích. Nếu mà cái cua tiếng Anh mà phù hợp, học tiếng Anh. Cua tiếng Việt phù hợp, học tiếng Việt. Học muốn credit hay không credit cũng không sao cả. Như vậy, được lựa chọn cho mục đích. Để rồi để làm gì? Để được gia nhập vào trong gia đình lời Chúa chép. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta. Đã được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài ban cho chúng ta cách nhưng không trong Chúa, trong con yêu dấu của Ngài. Hội thánh Chúa, hội thánh Quế Susten là tập hợp của những con nuôi của Đức Chúa Trời. Mà con nuôi của Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu Christ, thành ra người tin nhận Chúa Giêsu Christ thì sẽ trở nên con cái của Ngài. Đồng một tư tưởng, đồng mục đích, đồng một khái tượng, tư tưởng và mục đích đó thì sẽ họp trở lại, gia nhập trong một cái gia đình, và gia đình của Chúa gọi là hội thánh West Houston. Điểm kế tiếp, chúng ta đã đi qua sự lựa chọn để ứng xứng, nhưng đồng thời chúng ta cần phải hiểu về sự hy sinh đầy ứng xứng để nhắc nhở. Ấy là trong đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật ân điển của Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi sự khôn ngoan, thông sáng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta biết rằng mỗi con cái Chúa phải nhận được sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài để có sự sống đời đời, thì mới được sự tha tội, rồi mới nhận được cái ân điển của Chúa. Mà cái sự ban cho dư dật của Chúa là như thế nào? Sự ban cho dư dật của Chúa trước khi thì cái lời ông dùng ở đây là đầy dẫy cho sự khôn ngoan và thông sáng. Hai cái chữ khôn ngoan và thông sáng có một chút xíu khác biệt. Và cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa nhận được cái ân điển của Chúa hay là phước của Chúa có thể làm được cả hai điều như thế này. Chúng ta có thể hiểu khôn ngoan và thông sáng như là một khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho để nhận biết được ý nghĩa của những tình huống xảy ra cho mình. Có cái sự khôn ngoan. Mà làm sao có được sự khôn ngoan? Lời của Chúa nhắc nhở, khôn ngoan bắt đầu từ lời của Đức Chúa Trời. Để mà có sự khôn ngoan của Chúa, từ lời Đức Chúa Trời đó chúng ta nhận được sự khôn ngoan để chúng ta có thể thông hiểu, để nhận diện được những cái tình huống, những cái dồn dập hay là những cái biến chuyển xảy đến cho cuộc đời. Nhưng mà đồng thời ông phải nói khôn ngoan không cũng chưa đủ, phải có sự thông sáng. Thông sáng có ý nghĩa rằng là cái khả năng để biết được những điều cần phải làm trong cái hoàn cảnh như vậy. Ý của Phao-lô muốn nói như thế này: các anh em chị em ơi, khôn ngoan bắt đầu từ lời Đức Chúa Trời, thì nó phải học hỏi lời Đức Chúa Trời, nhưng mà phải biết áp dụng để làm như thế nào, để khi quý ông bà anh chị em con cái Chúa đụng chạm với những biến chuyển, đụng chạm với những thử thách, để mà có thể áp dụng, để mà sự được. Nhiều người thuộc lời Chúa lào lào, nhưng đến khi đúng chuyện rồi, không biết làm gì cả. Học phải có hành. Thì Phao-lô dạy dỗ, phải cầu nguyện Chúa để Chúa cho chúng ta đầy dẫy đến chúng ta cùng mọi thứ khôn ngoan, thông sáng. Hiểu biết lời Chúa, hiểu biết cái tiến trình hay là cái thử thách chúng ta sẽ đối diện và biết phải giải quyết như thế nào trong lời của Chúa. Như vậy, sự lựa chọn đầy ân sủng, sự hy sinh đầy ân sủng và cái sứ điệp của Chúa đầy ân sủng khiến cho chúng ta biết sự bầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Phao-lô nói phải biết sự mầu nhiệm. Biết làm sao mới là biết? Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ Phao-lô muốn nói rằng Đức Chúa Trời làm chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa. Thường thường chúng ta hay nghĩ rằng cái sự mầu nhiệm hay là một cái gì đó bí ẩn chúng ta cần phải khám phá. Ví dụ đọc một cái chuyện tiểu thuyết nói về một cái nhân vật đó, đôi khi phải đọc tới cuối cái cuốn tiểu thuyết thì mới biết đó, cái người đó là người thành thật hay là cái người giả dối. Nhưng mà đối với Phao-lô, khi mà ông dùng cái chữ huyền nhiệm này thì ý ông muốn nói rằng trước đó những cái sự bí ẩn chúng ta không hiểu gì cả. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, và trong Sứ Đồ Giăng nói rằng Đức Thánh Linh giải bày lời của Chúa, để rồi khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta hiểu được lời của Ngài, bởi vì lời của Chúa đã được khải thị. Và những cái thắc mắc mà chúng ta lâu nay có đó, Chúa giải bày hết tất cả. Và cái sự giải bày này, nếu quý ông bà anh chị em đọc kỹ thì thấy rằng toàn bộ lịch sử đều hướng đến cái sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ và sẽ kết thúc khi Ngài trở lại. Đây là cái điều kỳ diệu. Thành ra trước khi Chúa với Giê-xu về trời, Chúa mới dặn dò các môn đồ của Chúa, tức là quý ông bà anh chị em và tôi, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, các con làm gì? Hả? Đức Thánh Linh giáng các con thì chúng con làm gì? Nhận lấy cái quyền phép rồi làm gì? Làm chứng về Chúa Giê-xu Christ, tức là về ta, tại cái địa phương con đang ở và những vùng rộng lớn hơn, tức là nói Jerusalem, Juda, Samari cùng các nơi khác trên thế giới. Đó là cả một cái sự bí ẩn và kỳ diệu. Tại sao chúng ta làm điều này? Tại vì có những cái lời hứa Chúa sẽ trở lại. Khi mà chúng ta học tới khải huyền, tới lúc Chúa sẽ tính sổ, cũng giống như câu chuyện của những người đầy tớ. Người thì làm ra lợi, người Chúa cho ân tứ thì đem giấu mất. Thành ra tôi nghĩ rằng những người Chúa cho những cái ơn hay là trong cái sự kêu gọi đó mà không có làm, mà Chúa nói là người đầy tớ không giữ đó, đó thì cũng giống như tín đồ muối của đất còn nằm trong hũ, để tới cuối cùng cuộc đời rồi muối nằm trong hũ nhìn lại không có ích lợi gì cả, không có làm cho cái xã hội này tốt hơn, xã hội hư hoại vẫn tiếp tục hư hoại. Mà Chúa kêu gọi con cái Chúa phải cảnh tỉnh về điều này. Vợ chồng, người cha phải làm lại cái niềm tin của mình một cách vững vàng, gìn giữ gia đình mình, yêu vợ như Đấng Christ yêu thương hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để cho hội trở nên thánh, không chỗ nào trách được. Cái vai trò của người nam. Nhưng mà nhìn lại, khi nhìn người nam trong hội thánh của Houston, không có thấy, không có thấy. Nhìn người nữ, những sinh hoạt rất là tốt lành. Từ cái điểm đó thì tôi nghĩ rằng hội thánh chúng ta đang có vấn đề. Bởi vì lời của Chúa hay là cái xã hội mà chúng ta đang sống thiếu vắng người đứng lên để làm những cái cột trụ cho gia đình, thiếu vắng những người lãnh đạo chân chính để hướng dẫn hội thánh Chúa đi đúng như cái con đường mà Chúa dạy dỗ. Sự lựa chọn đầy ân sủng, sự hy sinh đầy ân sủng, sứ điệp đầy ân sủng, và cái lời hứa của Chúa cũng đầy ân sủng. Ấy cũng trong Ngài chúng ta đã nên kẻ giữ phần kế nghiệp như đã định trước chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng đã làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, về cơ nghiệp Chúa ban cho. Trong Cựu Ước, dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta đọc tới đây, trong cái giai đoạn ân điển, thì dân ngoại, có nghĩa là chúng ta ở đây, trong cái thời Tân Ước, cũng được thêm vào. Và giờ đây, mỗi cơ đốc nhân chính là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cơ đốc nhân đứng một mình, lời của Chúa nói, sẽ dễ bị gãy vỡ. Đó lý do tại sao cùng một chí hướng gom lại với nhau trong hội thánh của Chúa, để cùng nhau gánh vác cái công việc của Chúa, sứ mệnh và mục đích của Chúa giao phó cho. Bởi vì chúng ta là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngay cái thở ban đầu thì Chúa đã định mệnh trước cho con dân của Ngài, những người bởi đức tin, đã cho con dân của Chúa trở nên con cháu của Abraham trong cái lời hứa của Chúa. Thành ra hội thánh phải là một cái ý tưởng. Tôi lặp lại, hội thánh không phải là một ý tưởng nảy sinh khi việc đã rồi, đã xong rồi trong cái kế hoạch của Chúa. Nhưng mà hội thánh của Chúa là phần nằm trong cái ý định đời đời của Chúa từ cái thời ban đầu. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa hội thánh của Houston hay mọi con cái Chúa khi gia nhập vào trong hội thánh phải biết rằng chương trình của Chúa đặt để hội thánh West Houston, Chúa đặt để từ thuở ban đầu đời đời. Nhiều người tin nhận Chúa qua các thời đại hay là nhiều cái thời gian khác nhau. Nhưng khi Chúa, quý ông bà cho anh quyết định bởi cái sự quyết định của mình tin nhận Chúa, đồng ý với khải tượng, cái mục tiêu của hội thánh, gia nhập vào trong hội thánh của Chúa ở đây. Bởi vì Chúa đặt để cái kế hoạch của Chúa đời đời tại hội thánh ở đây. Và nói cái mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là những người được ban phước. Ban phước khi nào? Khi làm công việc của Ngài và đem đến cái sự vinh hiển cho Ngài. bất cứ con cái Chúa nào hay hội thánh của Chúa, nếu làm vinh hiển cho cá nhân của mình là đi sai trật cái chương trình của Chúa. Bởi vì mọi vinh hiển đều thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đồng thời ông nhấn mạnh về sự trả trước. Cơ đốc nhân thuộc về dân ngoại bây giờ được mô tả như là một phần đầy đủ vào những cái phước hạnh tin lành về sự cứu rỗi. Họ cũng đã được mô tả là ấn chứng những cái chữ như vậy trong Chúa Giêsu Christ. Vì quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình thì cũng giống như có một cái dấu ấn. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha khi nhìn xuống sẽ không thấy cái con người tội lỗi nữa, nhưng thấy con người được bao phủ bởi dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Một con người được cái dấu ấn của Chúa Giêsu Christ để được kể là người công nghĩa. Nếu quý ông bà anh chị em học về lịch sử thì thấy rằng khi mà ông vua đó mà ông sai phái cái người nào đi chỗ này chỗ kia mà muốn đại diện vua đó để ký những cái giấy ân xá thì cho cái chiếc nhẫn cũng giống như cái con dấu ấn. Ông tới ông nói tha, ông đóng cái dấu ấn vô là cái người đó được tha. Dù rằng cái người đó có thể cũng là có những cái quá khứ tội phạm, nhưng khi cái dấu ấn đó được đắm là người đó được kể là công bình. Và đồng thời phải nhớ, được nhắc nhở như thế này, Chúa Thánh Linh cũng được mô tả như cái của cầm cơ nghiệp của chúng ta. Cái của cầm là cái khoản tiền đặt cọc trước để mua một cái món hàng mà chúng ta dự tính sẽ mua. Thường thường ở bên Mỹ đây đó, đôi khi mình tới một cái tiệm giống như Giáng sinh mà những cái món hàng gì mà mắc tiền đó, ví dụ như 200-300 đô hay ngàn gì đó, thì không biết cái danh từ tiếng Mỹ là gì, chúng ta vô đó rồi cái mỗi tháng chúng ta trả bao nhiêu layaway, cái chữ tiếng là layaway, rồi mỗi tháng hay là mỗi tuần chúng ta trả từ từ cho tới khi tới đúng cái ngày đó chúng ta trả cái món cuối cùng thì chúng ta mang món hàng đó về. Thì cũng vậy, của cầm cơ nghiệp có nghĩa là cái thời điểm chúng ta sẽ nhận đầy đủ những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa và sẽ xảy ra khi chúng ta bước vào thiên đàng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận lãnh được Chúa Thánh Linh, vì Chúa Thánh Linh là đấng giúp chúng ta sống một đời sống cơ đốc nhân. Và Chúa Thánh Linh giúp chúng ta sống một đời sống cơ đốc nếm trải được những tiên vị, có nghĩa là đang còn sống dưới đất, nhưng mà chúng ta chiêm ngưỡng được, kinh nghiệm được cái sự sống đời đời. Giống như Phaolô nói là Chúa mở cửa chút xíu để ông có thể thấy được cái tầng trời thứ ba nơi Chúa ngự. Và quý ông bà anh chị em, trong lúc mà hoạn nạn phong ba, đôi khi Chúa mở cho một cái cánh cửa để chúng ta thấy được cái quả đời đời đó. Hậu quả đó chúng ta có sự vui mừng, chúng ta có sự bình an. Trong tuần lễ mỗi ngày thì chúng tôi có cái giờ cầu nguyện từ 7 giờ tới 9 giờ. Và ông tòa là lớn tuổi chia sẻ và ông kể lại những cái kinh nghiệm tù đài re-education camp, tức là đi cải tạo học tập đó. Trong cái lúc mà cải tạo học tập re-education trong cái prison camp như vậy, nhiều lúc tự như chết, nhưng mà tự nhiên Chúa mở hé ra cái sự vui mừng, cái sự bình an nó trở lại, giống như lời của Chúa làm cho sống trở lại. Và cái sống trở lại như vậy thì đầy dậy những cái ân điển, rồi tạ ơn Chúa. Sau đó Chúa đưa đến cái đất nước Hoa Kỳ có sự tự do thờ phượng Chúa một cách vui mừng, một đất nước có công lý. Và quý ông bà anh chị em, chúng ta phải tôn kính hay là gìn giữ cái sự tự do thờ phượng và cái công lý của đất nước này, đã đưa cái đất nước này trong mấy trăm năm vừa qua để trở nên một đất nước mà Chúa vẫn tiếp tục ban phước. Nói tóm lại, phước hạnh thuộc linh, để nhắc nhở các ông và các ông nếu mà coi video direct ngày hôm nay, để nhắc nhở phải nhớ đến cái sự lựa chọn đầy ân sủng mà Chúa cho. các ông cũng giống như mỗi con cái Chúa trong hội thánh. Phải nhớ đến cái sự hy sinh đầy ân sủng, phải nhớ đến cái sứ điệp Chúa dạy dỗ đầy ân sủng, phải nhớ cái lời hứa đầy ân sủng mà Chúa ban cho, để luôn luôn nhờ cậy Ngài đi đúng cái đường lối của Chúa, để gia đình mình được hạnh phúc, hội thánh Chúa được phước, và cái đất nước chúng ta đang sinh sống cũng được phước. Và cái sự chữa lành của Chúa sẽ đến cái thành phố của chúng ta, cũng như xứ sở đất nước Hoa Kỳ mà Chúa đặt để chúng ta định cư ở đây. Xin mọi người đứng lên. Xin hướng lòng về Chúa và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong ngày lễ vui mừng những người cha này, con cầu nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở các ông, những người cha, cũng như nhắc nhở vai trò của người mẹ, cũng giống như những người mà sắp sửa lập gia đình cũng vậy. Phải luôn luôn nhớ đến cái sự lựa chọn đầy ân sủng mà Chúa ban cho. Phải nhớ đến sự hy sinh của Chúa trong cái ân sủng của Ngài để chúng ta có thể vững bước. Và đồng thời phải nhớ đến sứ điệp đầy ân sủng của Chúa để chúng ta có sự khôn ngoan, thông sáng để có thể đối diện với những hoàn cảnh cuộc đời. Và đồng thời phải nhớ đến lời hứa đầy ân sủng của Chúa để chúng ta có thể nắm vào lời hứa này để có được sự vui mừng, sự bình an, để trở nên phước trong gia đình mình, nguồn phước trong gia đình mình, nguồn phước hội thánh Chúa, và nhất là trong đất nước mà Chúa đặt để chúng con sinh sống ở đây. Nguyện sự chữa lành của Chúa đến cho gia đình, những gia đình đang có những trở ngại. Nguyện sự chữa lành của Chúa đến cho những gia đình đang có sự sợ hãi. Và đồng thời, nguyện sự chữa lành của Chúa đến thành phố Houston này, cũng giống như đất nước Hoa Kỳ mà Chúa đặt để chúng con sinh sống. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, ở cùng hội thánh West Houston ở đây, là một cộng đồng mà quyền năng của Đức Chúa Trời giúp để phục hòa với mọi người trở lại với Chúa Giêsu Christ. Khi con cái Chúa ra khỏi đền thờ của Chúa hay ra khỏi nhà riêng của mình đi làm việc, thì nguyện là muối của đất, ánh sáng của thế gian, để có thể giúp đỡ, để có thể thay đổi cái đời sống của những người mà con cái Chúa tiếp xúc, giúp đỡ họ tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ, để những con người này có thể làm hòa lại với ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.